cách sửa lỗi nhau. Đời con người là một cuộc đấu tranh không ngừng để càng lúc càng hoàn thiện hơn. Bởi vì con người vốn không hoàn hảo, không bao giờ sai lỗi hay không bao giờ lầm lỗi, thiếu sót. Do đó, chỉ bảo cho nhau, sửa lỗi cho nhau, sửa lỗi lẫn nhau là một việc làm cần thiết. Nhưng phải giúp nhau sửa chữa thế nào cho phù hợp, sửa chữa thế nào cho tốt lại là một việc cần suy nghĩ, cần học hỏi. Chúa Giêsu hiểu rõ con người, biết con người thường xuyên sai sót hay phạm lỗi, và sửa sai người khác không đơn giản, không dễ dàng, mà cần phải có nghệ thuật, cần biết cách. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách sửa chữa nhau rất hay, rất tế nhị và rất đẹp. Nên muốn sửa lỗi ai, mọi người hay chính chúng ta phải ý tứ, làm từng bước như Chúa chỉ dạy thì mới có kết quả và thành công. Trong đoạn tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, Chúa Giêsu nói đến bổn phận và cách sửa lỗi người anh em. Ngài đề ra những bước sau. Thứ nhất, chúng ta có bổn phận phải sửa lỗi người anh em lỗi phạm, chứ tuyệt đối chúng ta không được giả điếc làm ngơ để họ tiếp tục sai lỗi. Thứ hai, khi sửa lỗi người anh em thì phải thật khéo léo, khôn ngoan, tế nhị. Bởi vì Chúa Giêsu hiểu rõ tâm lý của những người phạm lỗi. Khi mắc lỗi, đặc biệt khi lỗi phạm nặng, người có lỗi thường hay mặc cảm, tự ái. Nên việc sửa lỗi người phạm lỗi thường phải chân thành, tế nhị, kín đáo đến công khai. Từ riêng tư nghĩa là mình với người anh em phạm lỗi, đem theo một hoặc hai người, sau đó mới thưa với cộng đoàn anh em, với hội thánh. Mục đích của việc sửa lỗi là giúp người lỗi phạm nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa, hầu sống đẹp hơn, tốt hơn, chứ không phải là để trùi dập, làm mất phẩm giá của người anh em, giữa lúc người đó đang hoang mang vì tâm hồn tan nát. Sửa lỗi là một việc làm thật khó khăn, tế nhị, nhưng rất cần thiết, vì ai cũng có lỗi lầm, khuyết điểm, cần khắc phục để trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, con người thường có mặc cảm, tự ái. Chính vì thế, một lời nói, một thái độ, một cử chỉ thiếu khôn ngoan, thiếu tế nhị, sáng suốt, thiếu cởi mở, chân thành, sẽ dễ gây thêm tình trạng căng thẳng, trở nên xấu hơn, khó giải quyết hơn. Bên cạnh sự khôn ngoan, khéo léo, chân thành của người sửa lỗi, chúng ta cần cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và Thánh Thần Chúa tác động trí lòng để chúng ta biết lựa lời, biết khôn khéo, tế nhị, dùng những lời bác ái đầy xây dựng và tình thương để sửa lỗi người anh em phạm lỗi, và đồng thời cũng xin Chúa mở lòng để người phạm lỗi biết lắng nghe lời góp ý, sửa lỗi chân thành của chúng ta, để họ sửa đổi, sống tốt hơn và hoàn hảo hơn. Chúng ta hãy ghi nhớ lời của một nhà giáo dục nói: người ta khen ta mà khen phải, đó là bạn ta. Người ta chê ta mà chê đúng, đó là thầy ta. Những người nịnh hót ta, đó là cừu địch hại ta. Những người đối lập ta, đó là thầy dạy ta mà không lấy tiền. Việc sửa lỗi giúp nhau thăng tiến, giúp nhau sống đẹp, sống tốt hơn là việc làm cần thiết, nhưng chúng ta luôn phải khéo léo, khôn ngoan theo cách của Chúa mới có giá trị, hiệu quả và đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm đức tin để chúng con biết giúp nhau sửa đổi chân thành, bác ái và đẹp lòng Chúa. Amen.
Online.